Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng học tiếp phần 2 chủ đề Hối cải và phục hưng dựa trên Phúc âm Luca chương 3 câu 1 đến câu 17 và Công vụ chương 2 câu 14 đến câu 41. Bây giờ chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta lòng đơn sơ, khao khát khiêm nhu tiếp nhận lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thời giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Tôi biết Đấng tôi đang tin.
Vì sao tôi hương ẩn điên hôm nay thật không phương thế phô bày, bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà Christ đem huyết mua về. Do vậy bởi biết chính Đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn còn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa bàn đức tin đây mà tôi được cứu thế này, lúc tin kinh thánh lòng thấy an phương, thật tôi khôn thế am tường. Dầu vậy mới biết chính Đấng tôi đang tin, nên quyết quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đu linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Không hiểu quyền thánh linh sao làm cho nhân thế quay đầu, chiếu ra Giêsu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không nghe thẹn, quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngai vàng. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn, quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây, hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên cung trung gặp ngài. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày.
Bây giờ chúng ta cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Hối cải và Phục hưng phần 2. Trong lịch sử Kinh Thánh cũng như lịch sử Hội Thánh, hối cải và phục hưng thường đi đôi với nhau. Hối cải là một trong những yếu tố đưa đến phục hưng, và một trong những kết quả của phục hưng lại là hối cải. Tuy nhiên, tác nhân của cả hối cải lẫn phục hưng là Đức Thánh Linh. Đây là điều cần ghi nhận khi tìm hiểu, nhận định về hối cải và phục hưng. Chúng ta đều đã biết phương tiện chính yếu để Đức Thánh Linh vận hành không phải xúc cảm mà là lời Chúa. Nếu Đức Thánh Linh không vận hành, sẽ không có hối cải cũng không có phục hưng. Vì vậy, khi lời Chúa được giao giảng và tiếp nhận trong quyền năng Thánh Linh, người ta sẽ được Chúa cảm hóa, ban lòng khiêm nhu, được khai sáng tâm trí, được ban thêm năng lực cho ý chí để vâng lời Chúa và để bằng lòng hạ mình nhận tội, xin tha thứ. Đó là hối cải. Cũng từ đó, đời sống cá nhân, hội thánh, giáo hội mới được phục hưng. Kỳ trước chúng ta đã nói một phần về lời Chúa và Đức Thánh Linh. Hai phân đoạn Kinh Thánh trong Luca chương 3 câu 1 đến câu 17 và Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 14 đến câu 21, câu 36 đến câu 41 hàm chứa hai yếu tố chính, lời Chúa và Đức Thánh Linh, đưa đến hai kết quả là hối cải và phục hưng. Khi nhận được sứ điệp lời Chúa, Giăng Báp-tít đã dốc đổ cả tâm lực giao giảng trong quyền năng Thánh Linh, kêu gọi dân chúng ăn năn trở lại với Đức Chúa Trời. Không bao lâu, hầu như cả nước đã kéo đến để được Giăng làm báp tem, công khai bày tỏ lòng ăn năn, sửa đổi những sai trật trong đời sống. Từ đó, cuộc phục hưng bùng phát, chuẩn bị lòng người chờ đón Chúa cứu thế. Phân đoạn Kinh Thánh thứ hai trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 14 đến câu 21, câu 36 đến câu 41 ghi lại biến cố mở màn cho cao điểm của cơn phục hưng. Qua đó, chúng ta thấy rõ hơn hết vai trò của Đức Thánh Linh qua lời Chúa được giao giảng, khiến con người hối cải quay lại với Đức Chúa Trời, tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu và hội thánh được thành lập. Sử gia Luca ghi lại biến cố này trong Công vụ sứ đồ chương 2, câu 14 đến câu 21, câu 36 đến câu 41 như sau. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng, hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này không phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng, Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ đều nói lời tiên tri, người trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến lên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Chúa cứu thế. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp tem để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, về con cái các ngươi, thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng, các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy, những kẻ đã nhận lời đó đều chịu phép báp tem, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Chúng ta có thể tóm tắt phân đoạn kinh thánh trên như sau. Thứ nhất, chính Đức Thánh Linh thôi thúc và cảm hóa sứ đồ Phi-e-rơ giao giảng sứ điệp về Chúa Giê-xu và kêu gọi ăn năn. Vì nhìn lại vị sứ đồ này, chúng ta thấy đây là một ông Phi-e-rơ khác hoàn toàn, không giống với ông Phi-e-rơ trong tuần thương khó. Dân chúng đáp ứng với sứ điệp lời Chúa là do quyền năng Thánh Linh vận hành trong sứ đồ Phi-e-rơ cũng như trong lòng họ. Thứ hai, kết quả 3.000 người quy đạo là do Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, cáo trách trong lòng, khiến họ ăn năn, đáp ứng với sứ điệp lời Chúa bằng đức tin. Câu 37, chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Cho thấy đáp ứng ăn năn của dân chúng với lời giảng của sứ đồ Phi-e-rơ không khác gì với lời giảng của Giăng Báp-tít hơn 3 năm trước. Câu hỏi, chúng ta phải làm chi là quyết định của lòng hối cải. Chỗ khác biệt là đáp ứng với sứ điệp Phi-e-rơ, dân chúng có đức tin cụ thể đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Thứ ba, hội thánh được thành lập và cơn phục hưng tiếp diễn trong suốt hơn 30 năm tiếp theo. Từ đó đến nay, các cuộc phục hưng tiếp tục bùng phát từng hồi từng lúc hay từng thời kỳ, tùy thuộc sự vận hành của Đức Thánh Linh qua tín nhân trong hội thánh, giống như những đợt sóng biển tiếp nối tràn đến. Thứ tư, hội thánh và con dân Chúa không hối cải sẽ không có phục hưng, vì phục hưng mà không có hối cải là điều vô nghĩa, vô lý và mâu thuẫn. Chúng ta không thể mong muốn phục hưng rồi khẩn cầu phục hưng mà không muốn ăn năn hối cải. Vì vậy, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa phục hưng, nhưng cốt lõi là xin Chúa ban lòng ăn năn thống hối. Ăn năn không chỉ là ùa vỡ của xúc cảm, nhưng là tan vỡ của bản ngã và ý riêng. Không con người nào đủ khả năng đập tan bản ngã và ý riêng của mình, vì đó là bản chất cố hữu của hậu tự Adam. Cần phải có quyền năng Thánh Linh và lời Chúa, bản ngã mới chết. Cuộc chiến suốt đời của Phao-lô và của mọi cơ đốc nhân là cuộc chiến với bản ngã của con người cũ, chỉ có thể thắng nhờ Đức Thánh Linh là đấng có thể làm chết các việc của thân xác. Những phần kinh thánh cần ghi nhớ là Roma chương 7, câu 21 đến câu 25 và nhất là Roma chương 8, câu 13. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Đây cũng là lý do hiển nhiên khiến cho chúng ta phải thường xuyên luôn luôn đầy dẫy Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh giúp chúng ta đắc thắng bản ngã như mệnh lệnh của Chúa trong Ê-phê-sô chương 5 câu 18 hầu hết cơ đốc nhân đều biết. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sau khi đã xác định không hối cải, không có phục hưng, chúng ta nói đến những điểm thực tế cuối cùng. Tôi phải ăn năn về những điều gì? Là con cái Chúa, thậm chí là con cái Chúa nhiều đời, con dòng cháu giống. Tôi còn có gì cần phải ăn năn hối cải? Tất nhiên là khi chúng ta còn sống trong trần gian thì vẫn còn nhiều bụi trần vương vấn, cho nên tôi vẫn thường xuyên cầu nguyện xin Chúa tha tội và cũng tin rằng Chúa tha tội. Vậy thì có gì tôi cần phải ăn năn? Thứ nhất, tôi cần ăn năn về thái độ đối với Đức Thánh Linh, cần ăn năn về thái độ thờ phượng Đức Chúa Trời và ăn năn về thái độ đối với lời Chúa. Thứ nhất, ăn năn về quan niệm sai lầm và thái độ bất xứng với Đức Thánh Linh. Có lẽ đây là điều một số cơ đốc nhân không ngờ, vì bao lâu nay chỉ biết Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh, trong giáo lý, mà không biết Đức Thánh Linh đang ngự trong chính mình, thiêng liêng, vô hình, nhưng rất thật. Kinh Thánh dạy rất rõ Đức Thánh Linh đang hiện diện cư trú ngay trong cơ đốc nhân để thôi thúc, cáo trách, cảm hóa, soi sáng, cầu thay, hướng dẫn. Sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 8 câu 14 đến câu 16, vì hết thảy người nào được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí nô lệ để còn ở trong sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu lên rằng A-ba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Có bao giờ chúng ta được Đức Thánh Linh thôi thúc trong lòng để chúng ta âm thầm thốt lên với Đức Chúa Trời, cha ơi, như điều sứ đồ Phaolô viết không? Hay sứ đồ Phaolô nói chơi? Tiếng gọi cha ơi do Đức Thánh Linh kêu lên trong lòng chúng ta khiến cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời trở nên thực hữu trong tâm linh, đưa chúng ta vào trong sự hiện diện của Ngài, không chỉ như Môi-se trước bụi gai cháy hay như tiên tri Ê-sai thấy khải tượng trong đền thờ, mà thân thiết hơn nhiều, vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở ngay trong lòng, trong trí, trong linh hồn chúng ta. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 16, câu 17, sứ đồ Phao-lô còn nói như những lời trách nghiêm khắc khi thấy cách sống và thái độ thờ ơ của tín hữu Cô-rinh-tô với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong mình. Anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 đến câu 20, ông nhắc lại điều này. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 câu 20. Kinh Thánh cho biết, kể từ ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã được ban xuống để ngự trị trong tín nhân vĩnh viễn. Một khi tội nhân ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, Đức Thánh Linh tức khắc ngự vào trong người đó để tái sinh, đổi mới, khai sáng, an ủi, hướng dẫn, ban năng lực sống theo lời Chúa. Tuy nhiên, vì bản ngã vẫn còn, ý riêng vẫn còn, tín nhân cần tự nguyện đầu phục, giao nạp những thứ đó cho Đức Thánh Linh xử lý, và đây là chức năng rất quan trọng của Đức Thánh Linh trong chúng ta, thường bị lãng quên. Dù Đức Thánh Linh vĩnh viễn cư trú trong cơ đốc nhân từ khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa Cứu Thế, nhưng nhiều tín nhân lại không được Đức Thánh Linh đầy dẫy, nghĩa là không được Đức Thánh Linh chủ trị và nắm toàn quyền điều động. Nói cách khác, có Đức Thánh Linh hiện diện trong mình, nhưng Ngài không vận hành, Ngài bỏ mặc. Kinh Thánh cho biết có hai lỗi phạm khiến cơ đốc nhân không được Đức Thánh Linh đầy dẫy, đó là vì hoặc vô tình hay cố ý đã dập tắt Đức Thánh Linh và làm buồn lòng Đức Thánh Linh mà không ăn năn. Thứ nhất, dập tắt Đức Thánh Linh như ghi trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 19 là lỗi phạm phải ăn năn để có thể được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có người cho rằng dập tắt Đức Thánh Linh giống như là tạt nước vào bếp lửa, nhưng hình ảnh này không đúng đối với Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh không thể bị dập tắt, chấm dứt hay kết thúc trong lòng cơ đốc nhân. Để mệnh lệnh chớ dập tắt Thánh Linh trong văn mạch, chúng ta sẽ thấy rõ dập tắt Đức Thánh Linh là gì. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5, câu 16 đến câu 22 ghi: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh rẻ các lời tiên tri, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5, câu 16 đến câu 22. Theo văn mạch, ngoại trừ mệnh lệnh chớ dập tắt Đức Thánh Linh, thì trong những câu trên còn có 6 mệnh lệnh nữa: vui mừng luôn luôn, cầu nguyện luôn luôn, tạ ơn Chúa về mọi việc, không khinh thường lời Chúa, làm việc lành, tránh mọi việc tựa như điều ác. Không tuân giữ những mệnh lệnh trên là chống lại ý muốn Chúa, đó chính là dập tắt Đức Thánh Linh. Vì suy cho cùng, chỉ Đức Thánh Linh mới có thể giúp chúng ta tuân giữ được những mệnh lệnh trên, thể hiện ý muốn Chúa. Như vậy, dập tắt Đức Thánh Linh là không làm theo ý muốn Chúa, thậm chí chống lại hay đè nén hay dẹp bỏ ý muốn Chúa. Mỗi khi Đức Thánh Linh thôi thúc chúng ta sống theo lời Chúa mà chúng ta bỏ ngoài tai là chúng ta dập tắt Đức Thánh Linh. Thứ hai, làm buồn Đức Thánh Linh, được ghi trong Ê-phê-sô chương 4, câu 30 đến câu 32. Phân đoạn Kinh Thánh này làm nổi bật sự hiện diện của Đức Thánh Linh là một thân vị với đầy đủ lý trí, tình cảm và ý chí của Đấng Thiêng Liêng đang ngự trị trong cơ đốc nhân. Sứ đồ Phao-lô viết: Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy. Đó là Ê-phê-sô chương 4, câu 30 đến câu 32. Khi sống trong cay đắng, buồn giận, không nhân từ, không thương xót, không tha thứ, chúng ta làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Khi cưỡng chống ý muốn Chúa, chúng ta dập tắt Đức Thánh Linh. Và khi sống như vậy, chúng ta không thể được Đức Thánh Linh chủ trị, nghĩa là được đầy dẫy Ngài. Khi Đức Thánh Linh không vận hành trong đời sống, chúng ta không thể ăn năn, đời sống không thể phục hưng. Bây giờ chúng ta nói đến việc ăn năn về những lỗi phạm trong sự thờ phượng. Dù là con cái Chúa lâu năm, nhưng vẫn có nhiều lỗi phạm ở trong những lĩnh vực chúng ta không ngờ, mà nếu không được lời Chúa phơi bày và Đức Thánh Linh cáo trách, chúng ta không biết. Tuyển dân Israel sống dưới giới luật Môi-se cả nghìn năm, từng thờ phượng Đức Chúa Trời hàng trăm năm trong đền tạm, rồi trong đền thờ Solomon, đền thờ thời hậu Lưu Đày, đền thờ Herod. Họ vẫn tưởng họ làm tròn bổn phận thờ phượng Chúa, nhưng thật ra họ đã phạm tội với Chúa ngay tại bàn thờ mà không biết, hay không muốn biết, thậm chí cố ý không muốn biết, và bào chữa cho những tội lỗi phạm ngay trong trung tâm đời sống tôn giáo. Lời Chúa trong Ma-la-chi chương 1, câu 6 đến câu 8, câu 10, câu 13 đến câu 14 như sau: Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh rẻ danh ta. Các ngươi lại nói rằng, chúng tôi có khinh rẻ danh Ngài ở đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng, chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng, bàn của Chúa hằng hữu đáng khinh rẻ. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó không phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó không phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan chấn thủ các ngươi, thì người có đẹp lòng và vui nhận cho các ngươi sao? Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Các ngươi lại nói rằng, ôi, việc khó nhọc là giường nào, rồi các ngươi khinh rẻ nó, Chúa hằng hữu vạn quân phán vậy. Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đau, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta há có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Chúa hằng hữu phán vậy. Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Chúng ta đừng tưởng những lời của trách nghiêm khắc trên là cho những người thời xưa và về những việc quá khứ. Chúng ta cần nhìn lại thái độ thờ phượng Chúa hôm nay, thái độ và thì giờ dành cho lời Chúa, dành cho sự cầu nguyện, dành cho sự phục vụ Chúa và những cơ hội nói về Chúa cho người thân, cho bạn bè. Trong cuộc sống bận rộn, bon chen, những gì chúng ta dâng cho Chúa như tiền bạc, khả năng, thì giờ, có khi chỉ là những mẩu vụn vặt, đầu thừa đuôi thẹo. Đi thờ phượng Chúa, chúng ta thấy mệt mỏi miễn cưỡng và thường đi trễ. Ngồi trong nhà thờ, nhiều tín hữu không dành trọn thì giờ cho sự thờ phượng Chúa, với tâm trí tỉnh táo, với lòng khao khát nghe lời Chúa, vui thích ca ngợi Chúa, chú tâm suy gẫm và ghi nhớ lời Chúa, nhưng lại tận dụng thì giờ trong nhà thờ để ngủ, để suy nghĩ toan tính công việc sẽ làm, để lướt mạng, viết thư hay nhắn tin cho nhau hay chơi game trong điện thoại. Dù cả tuần cũng đã không mở kinh thánh ra, đổ thừa bận rộn không có thì giờ, dâng hiến thì so đo tính toán. Những gì chúng ta dành cho đời sống tâm linh, cho Chúa, cho các sinh hoạt thờ phượng Chúa trong hội thánh không phải là những gì tốt nhất, chẳng khác gì người Do Thái dâng sinh tế bằng những con vật mù, những con vật què. Ngày nay, nhiều cơ đốc nhân bỏ thờ phượng Chúa để đi làm, đi chơi, đi mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, làm vườn, câu cá vào ngày Chúa Nhật một cách thản nhiên, coi chủ tiệm, chủ hãng hơn Đức Chúa Trời, coi thú vui của mình quan trọng hơn công việc Chúa, ăn cắp thì giờ của Chúa, cắt xén thì giờ, sức khỏe, khả năng, ân tứ Chúa ban, mà vẫn tưởng mình hy sinh cho Chúa. Cuối cùng, chúng ta phải ăn năn về thái độ đối với lời Chúa, cần dành thì giờ ưu tiên xứng đáng cho lời Chúa, coi thì giờ đến với lời Chúa là quý giá, quan trọng. Hơn nữa, những thì giờ đó không ở xa, mà ở ngay trong tầm tay chúng ta. Chúng ta nhắc lại mạng lệnh Chúa ghi trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 6 đến câu 9. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Không ăn năn, sửa đổi thái độ thiếu quý trọng lời Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục bế tắc. Ngày nay, chúng ta thấy không thiếu gì những cơ đốc nhân có đời sống tâm linh vô cảm, lụn bại, những hội thánh lạnh lẽo không sinh khí, tất cả chỉ vì sa sút mà không hối cải. Không hối cải, không thể có phục hưng. Hối cải về thái độ sai phạm với Đức Thánh Linh đang cư trú trong mình, sai phạm trong thái độ sao lãng kinh thánh là lời Chúa, và sai phạm trong thái độ không dành ưu tiên cao nhất cho bổn phận tôn thờ Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Tạ ơn Cha đã cho chúng con cơ hội suy gẫm lời Ngài để học biết thêm về tác động của Đức Thánh Linh trong sự hối cải, để từ đó đời sống chúng con được phục hưng, hội thánh chúng con được Đức Thánh Linh thăm viếng. Chúng con không thể tiếp tục sống trong tình trạng sa sút yếu đuối tâm linh như những ngày qua. Xin Thần Linh Cha dùng lời Ngài khai sáng tâm trí chúng con, ban cho chúng con lòng khiêm nhu, hạ mình, tiếp nhận lời Chúa, và cũng ban cho chúng con năng lực để có thể cắt đứt, từ bỏ mọi sai phạm trong đời sống, quay trở lại với Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.